Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, hôm nay chúng ta long trọng mừng lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Dù có tuổi đời khác nhau, có trình độ khác nhau và có tính cách khác nhau, nhưng qua các bài đọc lời Chúa ngày hôm nay, chúng ta khám phá ra cả hai vị tông đồ đều có chung một điểm rất đặc biệt. Đó là cả hai vị đều là người biết trao phó cuộc đời mình cho Thiên Chúa. Thật vậy, bài đọc thứ nhất cho chúng ta biết Thánh Phêrô hoàn toàn trao phó cuộc đời mình cho Thiên Chúa, đến độ trong đêm trước ngày bị vua Hê-rô-đê đem ra hành hình, dù bị xiềng xích giữa cả một đám lính canh phòng, nhưng Thánh Phêrô vẫn ngủ một giấc an lành. Theo lẽ thường, trong hoàn cảnh éo le ngặt nghèo như thế, chẳng ai có thể chợp mắt được. Vậy mà ở đây, Thánh Phêrô lại chẳng bận tâm đến bất cứ điều gì. Ngài trao phó tất cả cuộc đời mình cho Thiên Chúa. Ngài đánh một giấc ngon lành. Trao phó tất cả cuộc đời mình cho Thiên Chúa, an lành trong giấc ngủ chốn ngục tù. Thánh Phêrô không do dự, cũng chẳng thắc mắc điều gì. Ngài hoàn toàn thuận theo sự sắp đặt của Thiên Sứ. Trong tất cả mọi sự, Thánh Phêrô cứ ngỡ mình đang thấy một thị kiến. Mãi đến khi Sứ Thần bỏ Thánh Phêrô mà đi, bây giờ Thánh Phêrô mới bừng tỉnh và nói: "Bây giờ tôi biết thực sự là Chúa đã sai Thiên Sứ của Người đến, và Người đã cứu thoát tôi khỏi tay vua Hê-rô-đê và khỏi mọi điều dân Do Thái muốn tôi phải chịu." Trao phó cuộc đời mình cho Thiên Chúa, thưa cộng đoàn, đó là tố chất đặc biệt của Thánh Phêrô. Bởi trước đó, như bài tin mừng cho chúng ta biết, vì biết trao phó cuộc đời mình cho Thiên Chúa, Thánh Phêrô đã được Chúa Cha mặc khải cho một cách đặc biệt. Nhờ đó Ngài có thể tuyên xưng đức tin vào Đức Giê-xu rằng: "Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống." Cũng nhờ đó, nhờ biết trao phó cuộc đời mình cho Thiên Chúa, nhờ biết hiến mình nên khí cụ hoàn toàn trong tay Thiên Chúa, mà Thánh Phêrô đã được Đức Giê-xu tuyển chọn, được đặt làm nền tảng, làm đá nền hội thánh, được trao ban chìa khóa nước trời. Kính thưa cộng đoàn, Thánh Phêrô, vị thủ lãnh giáo hội, đã trao phó cuộc đời mình cho Thiên Chúa một cách tuyệt vời như thế đó. Và bạn của Ngài, Thánh Phaolô, vị tông đồ dân ngoài, cũng đâu chịu thua kém chút nào. Xuất thân từ gia đình đạo đức và gắn bó với truyền thống Pha-ri-sêu, Thánh Phaolô đã trở nên một rabbi Do Thái nhiệt thành, vượt xa những người đồng trang lứa. Ngài sống công chính với lề luật đến độ vô phương trách cứ. Vì quá nhiệt thành với lề luật, quá nhiệt thành với Thiên Chúa, quá nhiệt thành với tôn giáo của cha ông, mà Thánh Phaolô đã trở thành một kẻ cuồng tín, một kẻ hăng say bách hại hội Thánh Chúa. Tuy nhiên, sau biến cố bị quật ngã trên đường Damas, Thánh Phaolô đã thực sự được đổi đời. Ngài đã hoàn toàn trao phó cuộc đời mình cho Thiên Chúa, hoàn toàn trao phó cuộc đời mình cho Đức Giê-xu tử nạn và phục sinh, đến độ Ngài thốt lên rằng: "Tôi sống nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi." Nhờ biến cố Đa-mát, Nhờ được Đức Giê-xu tuyển chọn một cách đặc biệt và nhờ biết trao phó tất cả cuộc đời mình cho Thiên Chúa trong chính Đức Giê-xu tử nạn và phục sinh, Thánh Phao-lô đã mang trong mình một khát vọng cháy bỏng, một khát vọng cháy bỏng thiêu đốt tâm hồn Ngài, khiến Ngài phải thốt lên: khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng, khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Thế nên khi đến thời đến buổi, được Thánh Thần thúc đẩy, bắt đầu từ dân Do Thái rồi hướng về phía dân ngoài, Thánh Phao-lô đã lên đường rao giảng Đức Giê-xu tử nạn và phục sinh cho khắp cùng trái đất. Với ba hành trình truyền giáo đầy thăng trầm và gian lao vất vả, Thánh Phao-lô đã tận dụng mọi cơ hội và mọi phương thế có được để rao giảng và làm chứng cho Đức Giê-xu tử nạn và phục sinh. Tuy nhiên, vì lòng nhiệt thành, vì muốn trao phó tất cả cuộc đời mình cho Thiên Chúa trong Đức Giê-xu tử nạn và phục sinh, Thánh Phao-lô vẫn coi những điều đó là chưa đủ. Vì thế, khi kết thúc hành trình truyền giáo thứ ba đầy gian khổ, Thánh Phao-lô đã hiên ngang bước vào hành trình mới, hành trình tuẫn giáo, để làm chứng cho Đức Giê-xu tử nạn và phục sinh. Những tâm tình của Thánh Phao-lô trước cuộc tử đạo trong bài đọc thứ hai chúng ta nghe hôm nay cho thấy Ngài khát khao dâng hiến mạng sống mình cho Thiên Chúa biết chừng nào. Ngài nói với chúng ta: tôi sắp phải đổ máu ra làm lễ tế, đã đến giờ tôi phải ra đi. Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường và đã giữ vững đức tin. Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính. Chúa là vị thẩm phán chí công, sẽ trao phần thưởng đó cho tôi trong ngày ấy, và không phải chỉ cho tôi, nhưng còn là cho tất cả những ai mong đợi người xuất hiện. Kính thưa cộng đoàn, với khát vọng trao phó cuộc đời mình cho Thiên Chúa trong chính Đức Giê-xu tử nạn và phục sinh, cả hai thánh tông đồ Phê-rô và Phao-lô đều đã chịu tử đạo. Thánh Phê-rô đã chịu đóng đinh ngược vào thập giá, còn Thánh Phao-lô thì đã bị giết chết bởi một nhát kiếm rời đầu. Trao phó cuộc đời mình cho Thiên Chúa, thưa cộng đoàn, đó là điều Thánh Phê-rô và Thánh Phao-lô đã làm. Ước gì khi mừng lễ hai thánh tông đồ Phê-rô và Phao-lô, chúng ta cũng học theo gương sáng của các ngài, luôn trao phó cuộc đời mình cho Thiên Chúa, để chính Người sẽ sử dụng cuộc đời chúng ta như khí cụ đặc biệt trong tay của Người, để nhờ đó cuộc đời của chúng ta được trở nên ý nghĩa hơn, tốt đẹp hơn. Hầu mọi ngày sống của chúng ta trên dương thế này được trở nên lời chứng về Đức Giê-xu tử nạn và phục sinh, một Đức Giê-xu thực sự là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, như lời Thánh Phê-rô đã tuyên xưng và đã làm chứng trong bài tin mừng hôm nay. Nhờ công đức và lời truyền cầu của hai thánh tông đồ Phê-rô và Phao-lô, xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.